Hải Đăng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 có những tin chính sau đây. Họp mặt kỷ niệm 60 năm thành lập tiểu đoàn năm 16, 15 tháng 4 1964, 15 tháng 4 2024. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Định, giới thiệu về các lĩnh vực dự án mà công ty mong muốn được đầu tư. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2029 với khẩu hiệu Đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm thành lập tiểu đoàn năm 16, 15 tháng 4 1964, 15 tháng 4 2024. Đến dự có Thiếu tướng Vũ Thành Đức, Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bến Tre Hồ Thị Quảng Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Giang Khê, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và 800 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn năm 16 qua các thời kỳ tham dự.
Trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tiểu đoàn năm 16 đã thành lập nhiều chiến công oanh liệt trên quê hương đồng khởi anh hùng, Qua Minh, Về Bảo, nơi đâu cũng in dấu chân tiểu đoàn. Với bề dày truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trên tinh thần liên tục tiến công, thắng Mỹ, diệt Ngụy, đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm, tiểu đoàn năm 16 vinh dự hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiểu đoàn năm 16 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tại buổi họp mặt, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bến Tre Hồ Thị Quảng Yến trân trọng khắc ghi những công lao và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn năm 16 đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn năm 16 hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống, lập nên những thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Từng cán bộ chiến sĩ phải chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, quyết tâm vượt khó, nêu cao tinh thần tự học, tự rèn trong học tập, huấn luyện, chủ động và sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của tiểu đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ năng lực chỉ huy, điều hành và chuyên môn giỏi, thành thạo trong việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ. Đồng thời làm tốt công tác vận động quần chúng, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, cùng nhân dân khắc phục hậu quả của thiên tai và hạn mặn. Đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề của mỗi cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hôm nay để luôn xứng đáng với 8 chữ vàng truyền thống mà Đảng bộ và nhân dân Bến Tre trao tặng cho tiểu đoàn trong thời kỳ đổi mới, thắng Mỹ dễ dàng, vinh quang xây dựng.
60 năm trôi qua nhưng khí thế hào hùng từ những chiến thắng của tiểu đoàn năm 16 vẫn còn vang vọng, trở thành tài sản tinh thần quý báu, dung đắp bồi dưỡng các thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay, luôn nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, không ngừng phấn đấu nỗ lực trong học tập và công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao cho.
Truyền thống của đơn vị là những giá trị mà toàn thể chúng tôi hôm nay phải luôn ghi nhớ suốt đời. Đó là hành trang tư tưởng của mỗi cán bộ chiến sĩ trong học tập và rèn luyện, noi gương các thế hệ đi trước, thế hệ trẻ của tiểu đoàn năm 16 hôm nay quyết tâm biến truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương đồng khởi trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thành bản lĩnh và ý chí để vươn lên, phát huy hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng hiện nay, phát huy tinh thần đoàn kết, đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm, không ngừng học tập, ra sức rèn đức luyện tài để kế thừa con đường xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, đền đáp công ơn sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
Kỷ niệm 60 năm thành lập tiểu đoàn 516 là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, đồng thời cũng là dịp để các thế hệ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 516 hôm nay ghi nhớ công ơn, tiếp nối truyền thống. Để đáp ứng và không phụ lòng mong mỏi của các thế hệ cán bộ chiến sĩ, toàn thể cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 516, trung đoàn bộ binh 895 hôm nay sẽ phát huy truyền thống hai lần anh hùng của đơn vị gắn với phong trào thi đua đồng khởi mới cùng phong trào thi đua quyết thắng với phương châm đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Sáng ngày 12 tháng 4, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Định, giới thiệu về các lĩnh vực dự án mà công ty mong muốn được đầu tư.
Tiếp nối chuyến thăm chào xã giao với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trước đây, trong buổi làm việc lần này, ông Nguyễn Thanh Hải, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Định cho biết, công ty muốn đầu tư khách sạn 5 sao gắn với trung tâm hội nghị trên địa bàn thành phố Bến Tre, cùng với đó là đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện thành phố. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre đã giới thiệu về các tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh, trọng tâm là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp khai thác các di tích văn hóa lịch sử, du lịch sông nước. Trước mắt, Bến Tre đã có quy hoạch 23 địa chỉ để phát triển các dự án du lịch một cách tập trung bài bản. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Định khảo sát và quyết định dự án đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có cuộc họp với các sở ngành để thảo luận về mặt bằng các phương án đầu tư, sẽ xin chủ trương ban thường vụ tỉnh ủy và triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục đầu tư được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành tỉnh phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Định tìm hiểu và triển khai các dự án đầu tư. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Định đang có nhiều dự án đầu tư tại các tỉnh thành trong cả nước trên các lĩnh vực tài chính, bất động sản, y tế, du lịch, nghỉ dưỡng.
Chiều qua ngày 11 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm làm trưởng đoàn đã đến nhà trao huy hiệu đảng cho đảng viên đủ niên hạn và thăm các di tích văn hóa lịch sử tại huyện thành phố. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm đã thực hiện nghi thức trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Trương Văn Thái, sinh năm 1933 tại nhà riêng ấp Quý Khương, xã Quế Điền, thành phố. Thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm trân trọng ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí Trương Văn Thái. Trong thời gian tham gia cách mạng, dù khó khăn, gian khổ, có lúc bị địch bắt tù đầy, nhưng đồng chí luôn giữ vững khí tiết của người cách mạng và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, với bề dày thành tích và kinh nghiệm của mình, đồng chí Trương Văn Thái sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, đóng góp kinh nghiệm quý báu để cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, luôn là tấm gương sáng về đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên và lớp trẻ học tập noi theo. Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến viếng và thắp hương tại khu di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển, xã Thạnh Hải, bến tàu A101, xã Thạnh Phong và thăm tặng quà đồn biên phòng Cổ Chiên. Tại đồn biên phòng Cổ Chiên, sau khi nghe đại diện cán bộ chiến sĩ đồn thông tin về hoạt động của đồn thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm bày tỏ phấn khởi với những kết quả đạt được, ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh nói chung, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cổ Chiên nói riêng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kỳ vọng và tin tưởng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cổ Chiên sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, xứng đáng với tình cảm và lòng tin của nhân dân. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm đã trao tặng đồn biên phòng Cổ Chiên một phần quà lưu niệm động viên cán bộ chiến sĩ đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.
Ngày 11 tháng 4, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu 9, chủ trì hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 16 điểm cầu các địa phương, đơn vị trên địa bàn Quân khu 9.
Chủ trì điểm cầu tại tỉnh Bến Tre có Đại tá Võ Văn Hội, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh, cùng các thành viên hội đồng, đại diện Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các huyện, thành phố đến dự. Năm 2023, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 lãnh đạo chỉ đạo Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp quán triệt triển khai tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được trên 34.180 lượt người, đạt 100% so với kế hoạch. Tổ chức bồi dưỡng đối tượng 3, đối tượng 4 được 12 lớp với hơn 1.200 đồng chí. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 150 vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn đạt hiệu quả thiết thực. Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt ghi nhận kết quả nổi bật các cơ quan, đơn vị địa phương đạt được thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của cấp trên, chú trọng bồi dưỡng đối tượng chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, đầu tư bảo đảm vật chất, phục vụ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, thường xuyên củng cố kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 324 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong chương trình hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre xin giới thiệu cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thái Bình, Bí thư Huyện ủy Dòng Trơm về nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024.
Thưa đồng chí, căn cứ vào nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 của Bí thư cấp ủy, xin đồng chí cho biết những nội dung trọng tâm đặt ra cho bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm như thế nào ạ?
Với trách nhiệm là người đứng đầu đảng bộ, tôi sẽ cùng tập thể ban chấp hành lãnh đạo chỉ đạo quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy 24, trong đó tập trung xây dựng đảng bộ hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên, kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét hình thức kỷ luật, lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế văn hóa xã hội, nhất là thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phấn đấu xây dựng 4 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, công nhận lại xã Phong Nẫm, 3 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm về an toàn giao thông, đặc biệt là phối hợp lãnh đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ quốc quyền. Bản thân sẽ quyết liệt quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công với phương châm là nắm chắc chủ trương, chỉ đạo kịp thời, sâu sát công việc, kiểm tra thường xuyên và kết quả phải cụ thể.
Xin đồng chí cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bản thân đồng chí cần tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu như thế nào ạ?
Để thực hiện tốt nhiệm vụ phân công thì bản thân sẽ tu dưỡng, rèn luyện các nội dung. Bản thân sẽ luôn trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng tư tưởng tiến công, tích cực nghiên cứu học tập, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức cũng như là hoạt động của Đảng, không suy thoái về tư tưởng chính trị, không tự diễn biến, tự chuyển hóa. Bản thân sẽ thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, luôn rèn luyện tu dưỡng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trung thực, khiêm tốn, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong công tác, trong cuộc sống, trong đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu tham nhũng tiêu cực lãng phí. Bản thân sẽ gương mẫu trong tự phê bình và phê bình với tinh thần là tự giác, trung thực, công tâm, chân thành, cầu thị và bảo vệ lẽ phải. Bản thân sẽ tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch nhân dân. Bản thân sẽ chấp hành và thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương của Đảng, chấp hành sự phân công của Đảng, kê khai tài sản thu nhập theo quy định, tự giác và gương mẫu, chấp hành các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như là quy chế quy định của cấp ủy nơi công tác cư trú. Bản thân sẽ hết lòng chăm lo xây dựng, tăng cường đoàn kết nội bộ, hợp tác, hướng dẫn, chia sẻ, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, phải thật sự là trung tâm đoàn kết của đảng bộ.
Xin đồng chí cho biết công tác lãnh chỉ đạo trong thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện các cái nghị quyết đại hội các cấp của đảng và trong thực hiện chuyên đề năm 2024 cũng như là việc khắc phục những cái khuyết điểm hạn chế trong năm qua như thế nào ạ?
Đối với việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua thì trước hết bản thân sẽ tiếp tục nắm bao quát toàn diện về tình hình cũng như là nhiệm vụ chính trị của huyện, nhất là những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn. Trong lãnh đạo và đảm bảo tính khách quan, minh bạch, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, bám sát quy và thực hiện đúng quy chế quy định, thực hiện công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kết quả kế hoạch khắc phục sau kiểm điểm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đối với chương trình kế hoạch hành động thực hiện quyết định của đảng các cấp thì bản thân sẽ chỉ đạo rà soát toàn bộ kết quả như tiến độ thực hiện trong thời gian qua để tiếp tục lãnh đạo thực hiện các chương trình kế hoạch cụ thể hóa tỉnh ủy, huyện ủy, căn cứ vào chức trách nhiệm vụ bản thân sẽ nắm và chủ động trong việc chỉ đạo thực hiện các phần việc có liên quan đến huyện và trách nhiệm của cá nhân trong vai trò là tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Về nội dung thực hiện cam kết chuyên đề 2024, với vai trò là tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy thì bản thân sẽ phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, làm hạt nhân trung tâm đoàn kết của đảng bộ, xây dựng tập thể thường trực, ban thường vụ huyện ủy, đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chuyên đề 24 gắn với thực hiện có kết quả nghị quyết của huyện ủy và đợt cao điểm thi đua đồng khởi mới trong hai năm 2024-2025. Với vai trò đảng viên thì bản thân sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ bóng tốt, trong sạch vững mạnh, đảng viên gương mẫu.
Xin cảm ơn đồng chí đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Sáng nay ngày 12 tháng 4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc đã tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2029, với khẩu hiệu đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp. Đây là đại hội được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp huyện. Tham dự có chị Lâm Như Quỳnh, Bí thư tỉnh đoàn, anh Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre, lãnh đạo huyện Mỏ Cày Bắc và hơn 140 cán bộ, hội viên thanh niên trên địa bàn tỉnh về dự đại hội.
Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội hoạt động bám sát quy chế và chương trình công tác hàng năm, chủ động cụ thể hóa bằng chương trình công tác tháng, quý. Thành viên Ủy ban Hội có sự đoàn kết nhất trí cao trong việc thực hiện nhiệm vụ, đa số có trình độ, năng lực, nhiệt tình, cầu tiến và đạt được một số kết quả. Phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được thanh niên Mỏ Cày Bắc tích cực tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên về lý tưởng, lối sống, truyền thống yêu quê hương đất nước, giúp đỡ 275 hộ gia đình chính sách, thăm tặng 1.150 suất quà trị giá gần 110 triệu đồng, tổ chức 14 hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên, 6 dự án và 2 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp được vào vòng chung kết cấp tỉnh. Tại đại hội, đại biểu xem clip báo cáo công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024, một số phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới và nghe trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp và dự thảo các văn kiện đại hội và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029. Đại biểu đã thảo luận xoay quanh các chủ đề xây dựng tổ chức hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, nâng cao chất lượng chương trình đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Thời gian tới, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi và chương trình xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong đó tập trung phát triển các loại hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên theo nghề nghiệp, sở thích, xung kích tình nguyện đi đầu trên mọi lĩnh vực ở địa phương, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của thanh niên, khuyến khích cổ vũ thanh niên rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, phát huy tính năng động, sáng tạo, tài năng và sức trẻ của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng huyện Mỏ Cày Bắc ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tại đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ 2024-2029, hiệp thương chọn ra ủy ban hội nhiệm kỳ mới đảm bảo trình độ, năng lực, tính kế thừa, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục Đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. tập huấn Hội đồng trẻ em cấp tỉnh năm 2024 với chủ đề Giải pháp phòng chống bạo lực học đường. Trao chứng nhận mô hình sản xuất sầu riêng theo hướng hữu cơ xã Sơn Định. Sáng nay ngày 12 tháng 4, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh Bến Tre với Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Philips và lễ kết nghĩa giao lưu giữa Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh với Công đoàn Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam, khu vực phía Nam.
Theo đó, chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Bến Tre và Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Philips về việc hỗ trợ doanh nghiệp nông dân lên sàn thương mại điện tử Philips, đồng thời kết nối giao thương, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu các loại sản phẩm cá nhân, cơ sở doanh nghiệp nông dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Với lễ kết nghĩa, giao lưu giữa hai công đoàn Hội Nông dân tỉnh Bến Tre và Công đoàn Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam, khu vực phía Nam, nhằm mục đích tuyên truyền giáo dục đoàn viên công đoàn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào, sức mạnh sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tổ chức các hoạt động phong trào thi đua tình nguyện vì cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, giúp đỡ đoàn viên công đoàn vượt khó. Tổ chức hội nghị chuyên đề trao đổi kinh nghiệm công tác công đoàn, giao lưu văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, của công đoàn.
Hội đồng trẻ em tỉnh vừa tổ chức kỳ họp lần thứ nhất và tập huấn Hội đồng trẻ em cấp tỉnh năm 2024 với chủ đề Giải pháp phòng chống bạo lực học đường. Đến dự có lãnh đạo tỉnh đoàn, đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, bảo vệ quyền trẻ em tỉnh.
Tham dự kỳ họp có 29 thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh Bến Tre. Tại kỳ họp, Hội đồng tiến hành củng cố bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng trẻ em tỉnh. Em Nguyễn Thị Nhật Minh, học sinh lớp 6/11 trường Trung học cơ sở thành phố Bến Tre, được tín nhiệm giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng trẻ em tỉnh giai đoạn 2023-2027. Các đại biểu trẻ em có buổi tập huấn với chủ đề Giải pháp phòng chống bạo lực học đường. Đại biểu trẻ em đã tập trung thảo luận, cho ý kiến xoay quanh tình hình bạo lực học đường, những nguyên nhân và đề ra giải pháp phòng chống bạo lực học đường. Đồng thời, các đại biểu trẻ em được nghe đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, chia sẻ về giải pháp bảo vệ trẻ em, các kỹ năng mềm phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em. Lãnh đạo tỉnh đoàn đề nghị các đại biểu của Hội đồng trẻ em tỉnh tích cực lan tỏa những tin tốt, hình ảnh đẹp, câu chuyện hay, lối sống nhân văn trên mạng xã hội, góp phần tạo ra xu hướng tích cực, lấn át những thông tin xấu độc, giảm thiểu tình trạng mâu thuẫn, nguyên nhân gây ra bạo lực học đường. Hội đồng đội tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn Hội đồng trẻ em tỉnh hoạt động tốt và hiệu quả.
Năm học 2023-2024, cùng với các huyện thành phố Bến Tre, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Đại chọn trường Trung học cơ sở Trịnh Viết Bàn, xã Định Trung, thí điểm thực hiện dạy toán lớp 6 bằng tiếng Anh. Bước đầu thực hiện chương trình đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.
Năm học 2023-2024, trường Trung học cơ sở Trịnh Viết Bàn được chọn tổ chức thực hiện thí điểm chương trình dạy toán lớp 6 bằng tiếng Anh. Theo đó, ban giám hiệu nhà trường đã truyền thông đến phụ huynh học sinh về ý nghĩa và tầm quan trọng về học tiếng Anh chuyên ngành và nhận được sự đồng thuận cao. Trên cơ sở tuyển chọn các học sinh khá giỏi môn tiếng Anh ở các lớp 6, trường thành lập một lớp thí điểm và phối hợp với Công ty Giáo dục Ngoại ngữ Hoàng Duy, Bình Đại để hỗ trợ luyện giao tiếp bằng tiếng Anh miễn phí cho học sinh. Các thầy cô thì tham gia học thuật ngữ toán với các em.
Mặc dù chuyên môn toán thì mình rất là vững, nhưng mà kiến thức những cái từ mà thuật toán của toán mà bằng tiếng Anh á, những cái toán bằng tiếng Anh á là nó rất là khó. Mà tài liệu bây giờ á là cũng chưa có đầy đủ theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì tài liệu toán bằng tiếng Anh là chưa có nhiều. Có nhưng mà chưa có nhiều, do đó bản thân là tự học dịch thuật trên Google, trên mạng. Khi mà dạy qua một năm dạy, tới thời phút này thì gần một năm rồi, thì tôi rất là tự tin khi mà mình dạy, mình nói toán bằng tiếng Anh. Mình rất là thích, rất là tự tin. Mặc dù thì kiến thức của mình cũng chưa có đầy đủ lắm, cần bổ sung rất là nhiều, mình cần học hỏi rất là nhiều.
Hiện các em học sinh lớp học toán bằng tiếng Anh chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR để tới link bài học, nên tiết học trở nên thú vị. Ở đây, học sinh sử dụng tiếng Anh để thảo luận nhóm. Những đề bài, con số, phép tính đều được các chuyên môn toán chuyển thể sang phiên bản tiếng Anh để giảng dạy cho học sinh. Tiêu chí của việc dạy toán bằng tiếng Anh là để học sinh có thể đọc, hiểu, viết bài bằng tiếng Anh nhằm hỗ trợ cho việc học tập. Qua chương trình giúp ích rất nhiều cho học sinh tự tin, bản lĩnh nói chuyện bằng tiếng Anh trước đám đông.
Khi em học môn toán bằng tiếng Anh, em cảm giác rất là vui và bỡ ngỡ khi lần đầu vô học. Tại vì em nghĩ môn này sẽ khó nhưng sau học nhiều ngày thì em cảm giác nó rất là dễ. Và em gặp được cô giáo thầy giáo, kết thân với cô giáo thầy giáo bạn nữa và nhiều bạn mới. Và sau khi học được bao lâu em có thể trình bày với cô giáo bằng tiếng Anh và hiểu hơn môn tiếng Anh nhiều hơn.
Khi mà mới đầu vô thì có rất nhiều từ em không phát âm được và khi em phát âm thì nó cũng không đúng và nó bị lầm với các từ khác. Thì khi mà bị như vậy thì em cũng có kết hợp với thầy cô để mà thầy cô sửa lại cho em. Nhờ đó môn toán và tiếng Anh trong trường em cũng trở nên tốt hơn và điểm số cũng được em, cái điểm số mong muốn của em cũng đã trở thành hiện thực. Môn toán của em là 9.8 và môn tiếng Anh của em là 9.8 luôn.
Hiện nay, tài liệu dạy học bằng tiếng Anh do giáo viên dạy môn toán tự xây dựng thông qua việc nghiên cứu sách giáo khoa, học tập ở đồng nghiệp và sự hỗ trợ của đồng nghiệp dạy tiếng Anh trong trường. Theo kế hoạch tới đây, trường trung học cơ sở Trịnh Viết Bàn tiếp tục phối hợp với công ty giáo dục ngoại ngữ Hoàng Duy để hỗ trợ luyện giao tiếp bằng tiếng Anh miễn phí cho học sinh. Đồng thời, nhà trường cũng đã đề ra kế hoạch tổ chức kiểm tra đối với môn toán bằng tiếng Anh.
Cái tâm đắc lớn nhất của tôi là học sinh nó rất là tự tin khi nói tiếng Anh và tự tin giao tiếp và cái mở mang về kiến thức bên tiếng Anh bằng toán. Nó có nhiều cái thuật ngữ mà các em được giao tiếp và các em giao tiếp rất là tự tin. Và cái đề xuất tới là cái cơ sở vật chất nó sẽ đầy đủ hơn cho giáo viên và cho học sinh. Rồi sẽ mở ra cái câu lạc bộ cho các em mạnh dạn giao tiếp. Và cái hướng tới thì nhà trường sẽ mở rộng ra cái môn tin học.
Hiện tổ chức thí điểm dạy môn toán các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh là một trong những hoạt động chuyên môn của trường trung học cơ sở Trịnh Viết Bàn nói riêng và của ngành giáo dục và đào tạo huyện Bình Đại nói chung. Yêu cầu người giáo viên luôn phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn, khuyến khích giáo viên sáng tạo trong giảng dạy, trau dồi kiến thức chuyên môn để bài dạy mang tính thực tiễn cao, đồng thời tăng cường sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
Ngày 11 tháng 4, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ Lách phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Sơn Định và Hội Nông dân xã tổ chức hội nghị tổng kết và trao chứng nhận mô hình sản xuất sầu riêng theo hướng hữu cơ xã Sơn Định.
Mô hình sản xuất sầu riêng hữu cơ xã Sơn Định được thực hiện trên nền tảng tổ hợp tác sầu riêng ấp Sơn Phụng đã được chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp với 21 hộ và diện tích sản xuất trên 9,6 hectare. Để xây dựng mô hình, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Định, Hội Nông dân xã và đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát điều kiện sản xuất tại vùng trồng, vùng đệm, hiện trạng sản xuất, quy trình trồng, chăm sóc sầu riêng. Qua quá trình chuyển đổi và sau 3 năm thực hiện 2021 đến 2023, các hộ tham gia mô hình tuân thủ tốt các quy định, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Công ty cổ phần chứng nhận và kiểm nghiệm FAO cấp giấy chứng nhận chính thức sản phẩm sầu riêng của tổ hợp tác sầu riêng Sơn Định đạt tiêu chuẩn hữu cơ TCVN 11041-2-2017. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Lách cho biết đây là mô hình đầu tiên trong sản xuất sầu riêng theo hướng hữu cơ của huyện Chợ Lách. Đề nghị ngành chức năng huyện hỗ trợ phát triển, nhân rộng mô hình. Thành viên tham gia mô hình phải tuân thủ quy định trong sản xuất, doanh nghiệp và tập thể nhà vườn đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh sầu riêng bền vững vươn xa. Dịp này, đại diện mô hình sản xuất sầu riêng hữu cơ xã Sơn Định và công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu ký kết bản ghi nhớ sản xuất và tiêu thụ. Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen 3 cá nhân xuất sắc trong vận động xây dựng mô hình sản xuất sầu riêng hữu cơ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị bể bơi.
Theo đó, thiết bị bể bơi bao gồm các bộ phận được lắp xung quanh và trong bể bơi để vận hành sử dụng bể bơi và các khu vực chức năng tiếp giáp. Các thiết bị bể bơi thuộc phạm vi của quy chuẩn kỹ thuật này phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Điều 2 của quy chuẩn kỹ thuật này, gắn dấu hợp quy, dấu CR và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền Bến Tre. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.